ơi, đã lâu rồi lời yêu thương ngại nói. Bao năm vui sống cùng nhau, con ngoan này đã thành nhân. Tình yêu này cũng hơn tháng ngày vừa gặp nhau.
Phong Thu xin kính chào quý thính giả và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, thông thường chúng ta chỉ thấy những võ sĩ xuất hiện trên võ đài, rất ít khi chúng ta thấy có những võ sĩ mê làm thơ yêu văn học nghệ thuật. Hôm nay, chúng ta hân hạnh chào đón một người đặc biệt. Anh là võ sư sáng lập võ đường Thần Phong tại tiểu bang Texas, là một cựu phi công Việt Nam Cộng Hòa, một tài hoa. Anh vừa là thi sĩ, vừa viết văn, vừa sáng tác cả âm nhạc.
Yêu dấu ơi thu đã vàng, nghe lá thu sao xác rơi, gió giấc mưa khuya cùng nhau, khốn khó chung tay cùng lo. Yêu thương tương kính như những ngày vừa mới quen.
Kính thưa quý vị và các bạn, hàng năm vào ngày 14 tháng 2 là ngày tình yêu, ngày lễ tôn vinh cho tình yêu đôi lứa, để những người yêu nhau phải nhớ đến nhau, những người đang hưởng hạnh phúc phải quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho nhau. Những người chưa tìm được phân nửa còn lại của mình sẽ đi tìm tình yêu trong ngày Valentine's Day. Kính thưa quý vị, khoảng 2 năm trước, Phong Thu đã có lần giới thiệu thi nhạc sĩ Yên Sơn với quý thính giả qua tác phẩm Mưa Nắng Bên Đời. Ngoài tài viết văn là sở trường của anh, chính là thơ. Anh làm rất nhiều thơ và sáng tác rất là nhanh. Đề tài trong thơ ca của anh thường nói rất nhiều về tình yêu quê hương, tình đồng đội, tình yêu lứa đôi. Và hôm nay, đề tài của Phong Thu sẽ dành riêng cho tình yêu lứa đôi, vì hôm nay là ngày tình nhân đang đến. Xin chào thi nhạc sĩ Yên Sơn. Phong Thu năm nay hân hạnh được gặp anh một lần nữa trong một cái chương trình đặc biệt dành cho ngày tình nhân. Thưa anh, Phong Thu thấy rằng dù cho đây là ngày tình nhân, nhưng mà mẹ cũng là một đề tài lớn mà nhiều nhà văn đã viết. Và ngày xưa Phong Thu đã từng đọc quyển sách Bông Hồng Cài Áo của Thuyền Sư Nhất Hạnh, hay là quyển sách Hãy Chăm Sóc Mẹ của nhà văn Hàn Quốc Koo Jung Soo Shin, hay là tác phẩm Người Mẹ của Maxim Gorky, Room của Emma Donoghue. Đó là những tác phẩm gây rất nhiều xúc động cho người đọc. Và còn nhiều tác phẩm nữa mà hiện nay Phong Thu không có thể nhớ để mà nói lại cho quý thính giả nghe. Vừa qua thì Phong Thu đã đọc được một cái bài thơ anh viết cho mẹ là Hành Trình Của Người Mẹ. Và đây là một sáng tác mới của anh, và Phong Thu đọc xong rất là cảm động, nhất là anh đã phổ thành nhạc. Xin anh cho biết là sự ra đời của bài hát này như thế nào ạ?
Vâng, em xin thân mến chào Phong Thu và kính chào tất cả quý vị thính giả. Vâng, Yên Sơn, trong mùa lễ Valentine, thường người ta đề cập tới tình yêu nam nữ, tình yêu vợ chồng, tình yêu đôi lứa. Nhưng Yên Sơn đặc biệt nghĩ rằng mẹ, dĩ nhiên không phải là trong chương trình về mẹ, nhưng mà Yên Sơn nghĩ là tất cả tình yêu xuất phát ở tình yêu của mẹ. Nếu không có mẹ thì không có chúng ta hiện hữu trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay của Yên Sơn cũng do sự hôn đúc của mẹ mà có. Cho nên là Yên Sơn đặc biệt viết bản nhạc này để kính tặng mẹ, người mẹ đang còn hiện tiền, năm nay đã 98 tuổi và sức khỏe vẫn còn tốt, tinh thần rất minh mẫn. Thì thấy rằng với cái số tuổi đời của mẹ, không biết là mẹ còn sống với anh em chúng tôi được bao nhiêu lâu, thì làm được cái gì trong lúc này thì cũng cố gắng làm để cho vui lòng mẹ. Đó là lý do mà Yên Sơn nghĩ tới viết và bài ca, đặc biệt viết bài ca trong nhân dịp lễ ngày sinh nhật 98 tuổi của mẹ. Đây là bài hành trình của mẹ, để kể về một đoạn đời sự hy sinh cao quý của mẹ từ những ngày còn nghèo khó ở miền Trung xa xôi, rồi đi vào tới miền Nam lập nghiệp, rồi cùng đi qua tới Mỹ. Thì đó cả một cái hành trình rất là gian nan như vậy, mà mẹ vẫn còn hôm nay 98 tuổi vẫn còn mạnh khỏe, sống với con cháu. Đó là một cái điều rất là hạnh phúc cho Yên Sơn. Và Yên Sơn xin chia sẻ với Phong Thu và chia sẻ với tất cả quý vị thính giả.
Ok, anh Yên Sơn, cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ cái hình ảnh của người mẹ của anh cho quý thính giả nghe. Và Phong Thu nhìn thấy anh viết cái bài thơ này thì Phong Thu nghĩ là đó là một bài thơ điển hình cho tất cả những người mẹ Việt Nam với sự hy sinh tất cả cho con cái, cho hạnh phúc của con. Và suốt một cuộc đời, mẹ luôn luôn thầm lặng dành cho con tất cả những tình yêu thương. Xin cảm ơn anh rất là nhiều về cái bài thơ này và cái bản nhạc này anh Yên Sơn. Anh đã nói thay cho Phong Thu đó, và anh cũng nói thay cho rất là nhiều người còn mẹ hoặc là không còn mẹ, để chúng ta luôn luôn nhớ về mẹ, nhớ về những cái vòng tay, những cái nụ hôn đầu tiên khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Phong Thu nhận thấy thơ anh làm rất là nhanh, nhất là thơ tình. Đó là những bài thơ rất ý nhị, lãng mạn và đầy cảm xúc. Những người yêu nhau thường dành hết thời gian và tâm hồn mình vào tình yêu lứa đôi, mái ấm gia đình. Ngoài tình yêu lứa đôi, chúng ta còn có những tình yêu thương sâu nặng, bền chặt, vĩ đại hơn. Và nó rất khác lạ với cảm xúc của tình yêu, đó là lòng kính yêu cha mẹ. Điều này không phải ai cũng nhận biết, hiểu và trân trọng những ngày tháng yêu thương đầy thiêng liêng này. Có người đã bỏ quên cha mẹ khi đã lớn khôn. Họ đi tìm hạnh phúc khác cho riêng mình mà không còn nhớ đến vòng tay, nụ hôn đầu tiên của cha mẹ dành cho mình. Tháng 2 là tháng của tình nhân. Tại sao tôi phải nhắc đến đấng sinh thành? Vì nhà thơ Yên Sơn đã gửi cho tôi một bài thơ anh đã phổ nhạc, mang nội dung về bài ca nói về tình yêu mẹ. Anh gom lại cả một đoạn đường đời gian khổ mẹ đã đi qua. Hành trang trên vai mẹ là những đứa con, và trái tim của mẹ là một đại dương mênh mông vô bờ. Mẹ dạy cho chúng ta nên người, và những điều mẹ cho đi, mẹ không hề nhận lại. Lời thơ mang mát tình yêu của mẹ đã đánh thức nỗi thương nhớ của tôi dành cho mẹ tôi. Và ở đây, thi nhạc sĩ Yên Sơn đã khái quát hình ảnh mẹ Việt Nam trong chiến tranh tàn tốc, loạn lạc và cuộc di tản đau thương của dân tộc Việt Nam qua hình ảnh chính của mẹ anh, bài thơ Hành trang của mẹ đã được phổ nhạc. Lời thơ mênh mang, trời miền Trung, miền quê khô cằn sỏi đá, mẹ dắt đàn con vượt ngàn đi tìm tương lai. Vào miền Nam quanh năm, sương trắng trầm luân, ngày ngày qua nuôi con, khôn lớn nên người. Chinh chiến tràn lan, càng thêm đau lòng mẹ hiền.
sức đã mòn, tuổi cũng dễ chiều, gần thế khi rồi nhìn e yêu khuya sớm cựu kinh mong men nụ cười tóc trắng bạc đầu lòng con thương quá mẹ ơi nhắm mắt nguyện cười mong mẹ sống đời vui vẻ nói cười cùng đàn con mẹ của con mẹ của con
Chúng ta hãy trở về với đề tài tình yêu. Tình yêu đã trở thành một huyền thoại, bởi tình yêu luôn là đề tài muôn thuở, luôn mới mẻ, hấp dẫn và lôi cuốn mọi trái tim, mọi lứa tuổi, mọi thời đại. Nếu không có tình yêu thì trái đất này phải hoang vắng, giá buốt và nhân loại không thể tồn tại nếu thiếu vắng tình yêu, có phải không các bạn? Ngày Valentine's Day không chỉ làm cho những người yêu nhau phải đến tìm nhau, những người xa nhau phải nhớ đến nhau thật nhiều. Những người đang giận hờn nhau có thể làm lành lại để trái tim mình ấm cúng và đón nhận những nụ hôn nồng nàn, những món quà tình yêu bằng những tấm thiệp, những đóa hoa hồng, những thỏi chocolate, những viên kẹo hoặc những món quà đầy ý nghĩa. Ngày tình yêu dĩ nhiên sẽ nhắc nhở cho mỗi người thầm nhớ lại những ngày xưa thân ái ta gửi gì cho nhau. Dù tháng năm tàn phai, mối tình tan vỡ, chia xa, hình như vẫn còn quấn quýt đâu đó trong tim ta, để những văn nhân, thi sĩ viết thành những án văn, những bài thơ, những bài hát lãng mạn nhất, làm say sưa tan chảy bao trái tim của nhiều thế hệ. Hay chúng ta có thể lắng nghe trái tim anh rung động khi nhìn mùa thu thay lá, từng chiếc lá bay làm tâm hồn thi nhân cảm xúc. Ok, bây giờ chúng ta nói về cái ngày tình yêu. Và thi nhạc sĩ Yên Sơn làm thơ tình rất nhiều. Và Phong Thu thấy hình như trong tâm hồn anh có một cái gì đó mang mát, dễ xúc động, dễ cảm tác để trở thành những cái bài thơ rất là hay. Ví dụ như là anh yêu mùa thu, khi anh nhìn những chiếc lá thu bay, hoặc là anh nhìn một cái bầu trời chuyển mùa, thì cũng làm cho tâm hồn anh rất là xao xuyến. Phong Thu rất thích cái bài hát Anh đi vào mộng tìm em, hay là khúc nhạc chia ly. Hay chúng ta có thể lắng nghe trái tim anh rung động khi nhìn mùa thu lá bay và từng chiếc lá rơi xuống giống như một đàn bướm, làm cho hồn thi nhân rung cảm trong cái bài thơ Thu khúc cho người. Trời thu mây giăng xám, cây cỏ lá hoa ươm vàng úa, hồn vương theo ý thu, nghe trái tim sầu gọi tên người, quấn quýt bên nhau thắm hành nồng, rồi chia xa gió xuyên qua mành, vĩnh biệt nhau giấc mộng phù vân. Hay là những câu thơ như là đừng thở than nửa thu, đông sắp về gió mưa rã rời, đừng nói tiếc chim trời vỗ cánh, bóng tà huy bên truyền núi xa, sương khói mơ hồ, thôi đành thôi. Hay là Phong Thu có thể đọc những cái bài thơ là khóc thương cho một mối tình tan vỡ. Em ơi thương nhớ biết bao giờ ngôi, năm tháng đã xa xôi rồi, đau đớn trong anh còn nguyên, thương em sương trắng soi bên đèn khuya, năm tháng lẻ loi bên đời, tình yêu mỏi mòn. Những cái bài thơ làm cho nhiều người nghe, người ta có thể rung động và cái cảm xúc về cái bài thơ đó. Và có nhiều người nói với Phong Thu như thế này, không biết là anh có cảm nhận hay không, anh phải nói thật nha. Những người mà lấy vợ, lấy chồng là văn nghệ sĩ thì họ thường hay than thở như thế này. Ôi, ông bà ấy chỉ viết thơ, là viết văn và viết thơ tình cho những bóng hồng nào đó, hoặc cho một người tình cũ, hoặc là một cái sự rung động lãng mạn cho riêng họ. Họ không có viết gì cho chúng ta cả. Anh nghĩ sao về cái suy nghĩ này anh Yên Sơn? Cười.
À, vâng, thưa quý vị, cái tâm hồn của văn nghệ sĩ thì người ta nói những người làm thơ, người viết văn là những người còn ở trên trời. Ở trên trời thì mới nghĩ ra những chuyện trên trời. Yên Sơn cũng may mắn đã có một thời là lính chiến, là lính không quân, thì ngày ngày đều có nhìn thấy trời mây bao la đây đó, thấy chiều, thấy sáng, những buổi chiều hiền hòa, những buổi sáng bình minh. Cho nên cho Yên Sơn cũng học đòi làm tâm hồn nghệ sĩ. Thì trong có những người mà làm thơ, viết nhạc thì đều là những người thì có cái sức tưởng tượng rất phong phú. Yên Sơn có lẽ thì cũng chỉ là học đòi với người ta mà thôi. Thì mình độ rung cảm của mỗi người thì mỗi khác. Tuy nhiên thì ai cũng biết là mình, những cái sự tưởng tượng của mình để trở thành một bài thơ, một bài văn, một bài nhạc. Đó là sự tưởng tượng thôi. Còn tình yêu, cái chuyện tình yêu thì nó bao la, nó phổ quát lắm. Không ai có thể giống ai. Tuy nhiên thì cũng một loại trái tim đỏ, cũng là một dòng máu hồng, thì cũng chảy, cũng có sự mình có còn trẻ thì yêu theo trẻ, già thì yêu theo già, trung niên yêu theo trung niên, thì ai cũng vậy. Cho nên tình yêu với cộng với sự tưởng tượng thì nó sẽ cho ra những cái bài thơ, bài nhạc rất là đặc biệt của một người nào đó, hoặc là của một thế hệ nào đó. Thì Yên Sơn cũng chỉ là một người học đòi thêm mà như thế mà thôi. Còn nói về các bà vợ, thưa quý vị, cái điều đó, nếu mà chỉ có viết thơ, làm viết văn cho mà một người nào tưởng tượng không thì cũng không đúng. Thì thực sự những cái tình yêu mà chân thật đó thì chỉ có đối với những người tâm đầu ý hợp với mình, đặc biệt là những người vợ đầu ấp tay gối, những người đã chia sẻ với chúng ta một đoạn từ trẻ cho đến già, đi qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, thì cái tình yêu đó là tình yêu rất là thật, rất là đặc biệt, mà không thể so sánh với những cái tình yêu nào lãng mạn, hoặc là một thoáng chốc, hoặc là những cái sự tưởng tượng mà người bình thường có thể thấy được.
Phong Thu cũng nghĩ rằng là tình yêu nào đi chăng nữa thì dù cho chúng ta đi đâu, dù mộng mơ, dù thả hồn vào tưởng tượng của tình yêu, nhưng cái sự keo sơn gắn bó thực tại vẫn là người vợ hiền đã cùng chung sống cùng anh, có đúng không nào?
Vâng, vâng, cho các nữ nhạc sĩ, nữ văn sĩ, nữ thi sĩ cũng thế. Thì dù gì đi nữa, cái người mà đầu óc tay gối của mình vẫn là người quan trọng nhất trong đời mình. Thì chỉ như là bao nhiêu cái hào cảm, nhiều khi những cái cảm xúc nó cao, nó mình không có thể dùng văn chương, không thể dùng thi nhạc diễn tả nổi. Là có thì nhiều khi thì nhiều người thì không có, vì cái sự to lớn quá, cái sự keo sơn quá của tình yêu vợ chồng thì không thể diễn tả. Cho nên người ta cũng có dường như là không phải bỏ qua, nhưng mà không có thể, có lẽ không có đủ cái ngôn ngữ để viết một cái nó sự cái chân thực trong cái tim mình. Còn cái chuyện tưởng tượng, chuyện mơ mộng, chuyện lãng mạn thì chuyện này nó rất là dễ, mình có thể nói trăng nói của gì cũng được. Nhưng mà nói với vợ, với chồng mà nói những điều không, nó bay bướm quá, nó lãng mạn quá thì nó cũng có lẽ nó không có chân thực lắm, có lẽ là vậy.
Phùng thường nghĩ rằng những cái ngày mà lãng mạn và những cái ngày mà người ta yêu nhau, nó rất khác với khi mà người ta đã lập gia đình, chung sống với nhau một thời gian rất là dài. Và Phong Thu cũng nghĩ rằng cái tình yêu đó, nó lắng đọng ở đâu đó, rất là sâu, mà không có một cái từ nào diễn tả được. Phong Thu nghĩ rất là đúng, đó là cái tình yêu thực sự bền bỉ mà giữa thương và hiểu. Theo Đạo Phật nói là giữa thương và hiểu. Thành thử ra là thông thường Phong Thu thấy là lấy vợ lấy chồng xong rồi là xong rồi, có nghĩa là người ta không có còn thấy đó là một cái gì lãng mạn nữa, hay là có thể là người ta chán rồi, trong vòng một thời gian nào đó người ta bỗng nhiên đi tìm một cái gì đó mới lạ khác. Nhưng còn đối với những người mà người ta có cái tâm và người ta có cái tình trong đó, thì cái tình yêu đó, như anh nói, không có một cái từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Có lẽ cái tình yêu chân thực, cái tình yêu chân thực đó là không thể nào mà phai nhạt được. Còn cái chuyện tình yêu trai gái, chuyện đôi lứa thì nó qua đường thì nó là một chuyện khác, nó là cái cảm xúc nhất thời. Còn cái tình yêu giữa vợ chồng thì nó là một cái sự sâu đậm, có cái sự vững bền vững, mình không thể một sớm một chiều một thể có gì để thay đổi được.
Bởi vậy cho nên Phong Thu thấy cái ngày tình yêu này nó còn có một ý nghĩa quan trọng đối với những người thân trong gia đình của chúng ta, có phải không anh Yên Sơn?
Đúng rồi, đúng
rồi. Rồi những người đã trải qua những ngày tháng của một thời trai trẻ, nay tóc đã pha sương, cho dù sông có cạn núi có mòn, nhưng mà hai mái đầu pha sương đó vẫn chung thủy và bền bỉ gắn bó bên nhau. Do đó mà Phong Thu thấy anh viết những cái câu rất là dễ thương, như là yêu dấu ơi, đã lâu rồi yêu thương ngại nói, bao năm vui sống cùng nhau, con ngoan nay đã thành nhân, tình yêu nay cũng hơn ngày tháng vừa gặp nhau, tức là nó bền chặt hơn. Và hình như có một cái gì đó nó sâu đậm đến nỗi không thể nói thành lời. Ok, rồi Phong Thu có đọc một số bài thơ của anh viết về vợ hiền, nhưng mấy tuần vừa qua thì Phong Thu nghe một cái bài hát mang tên Bản Tình Ca Cho Vợ Hiền. Đó là một sáng tác mới, anh viết cho người bạn đời trăm năm chung thủy. Phong Thu đọc thấy rất là sâu đậm, rất là ân tình, nó rất là mộc mạc, nó không có bay bướm như những cái bài thơ hồi nãy Phong Thu đã đọc rồi cho quý thính giả nghe. Như vậy thì xin anh hãy kể cho quý khán thính giả nghe về cái câu chuyện tình của anh đi.
Bài thơ này, bài nhạc này đặc biệt thì viết khi mình thấy là con cái nó đã thành nhân, nó đã trưởng thành, hay một cái căn nhà to lớn để lo cho con có chỗ ăn, chỗ học đàng hoàng. Thì bây giờ chúng nó đã thành nhân, nó đã bay xa như bầy chim rời tổ. Còn lại hai ông bà già thì sớm chiều có nhau, trong một tuổi xế chiều nhà sẽ rộng thinh thang. Cho nên có những cái sự cảm khái đó. Rồi cũng nhân dịp và kỷ niệm ngày cưới 41 năm. Thì anh Sơn nghĩ rằng cũng cần phải viết một ca khúc để mà nói lên cái tâm lòng biết ơn của mình đối với người vợ đã giúp đỡ mình, hỗ trợ mình cho tất cả những công việc mình làm từ trẻ tới bây giờ. Tất cả công việc từ vấn đề sinh hoạt xã hội, cộng đồng, chính trị gì thì cũng được người vợ support 100% đứng đằng sau để mà tiếp sức, để mà nhắc nhở. Thì đó là một cái ngoài cái tình yêu nó cũng còn là một cái ơn. Thành ra em Sơn nghĩ rằng mình có bổn phận phải cũng viết được một bài ca khúc để mà tán dương cái sự hy sinh và cái niềm tình yêu đó.
Dù đi đâu, dù mộng mơ, dù thả hồn vào ảo tưởng của tình yêu, thì mối tình keo sơn gắn bó thực tại vẫn là người vợ hiền đã cùng chung sống, cùng chia sẻ ngọt bùi gian lao suốt mấy chục năm dài. Ngày tình yêu còn có ý nghĩa quan trọng đối với những người thân trong gia đình, những người đã trải qua những ngày tháng của một thời trai trẻ, một thời yêu thương, nay tóc đã bạc, đã pha xương, chân đã mỏi, gối đã mòn, lưng đã còng, mắt đã mờ đi, song tình yêu đó không bao giờ cạn. Hai mái đầu bạc pha xương vẫn chung thủy bên nhau.
Đã lâu rồi lời yêu thương ngại nói, bao năm vui sống cùng nhau, con ngoan này đã thành nhân, tình yêu này cũng hơn tháng ngày vừa gặp nhau. Yêu dấu ơi thu đã vàng, nghe lá thu sao sắc rơi, gió sớm mưa khuya cùng nhau, khốn khó chung tay cùng lo, yêu thương tương kính như những ngày vừa mới quen. Em ơi, cho dù đời luôn bão giông, bên nhau ân tình luôn sẽ tươi hồng. Một đời yêu nhau nhé em, một đời bên em có anh, sớm hôm cùng nhau đắm say hạnh phúc vui. Ta có nhau trong đời, vui sống trong hạnh phúc, gian chuồn vượt qua nay đã thông dòng đường hoa, tay nắm tay nhau cùng chào đón tiếng thu bên thề. Yêu dấu ơi thu sắp tàn, mưa có rơi rơi bên hiên, ta vẫn luôn luôn bên nhau, tình duyên chan chứa chúng mình trọn đời bên nhau. Sao sắc rơi, gió sớm mưa khuya cùng nhau, khốn khó chung tay cùng lo, yêu thương tương kính như những ngày vừa mới quen. Em ơi, cho dù đời luôn bão giông, bên nhau ân tình luôn sẽ tươi hồng. Một đời yêu nhau nhé em, một đời bên em có anh, sớm hôm cùng nhau đắm say hạnh phúc vui. Ta có nhau trong đời, vui sống trong hạnh phúc, những gian chuồn vượt qua nay đã thông dòng đường hoa, tay nắm tay nhau cùng chào đón tiếng thu bên thề. Yêu dấu ơi thu sắp tàn, mưa có rơi rơi bên hiên, ta vẫn luôn luôn bên nhau, tình duyên chan chứa chúng mình trọn đời bên nhau, tình duyên chan chứa chúng mình trọn đời bên nhau.
Rồi ông Thư thấy là một người đàn ông thành công thường đằng sau lưng có một người vợ hiền, đảm đang. Phong Thư cũng thấy rằng chị là một cái người rất là mộc mạc, rất là dễ yêu và đồng thời là một người rất là thông minh. Phong Thư nhận xét như vậy nha, không có nịnh đâu á.
Dạ, cảm ơn Phong Thư. Chắc là bất nghe được, chắc là vui lắm nha.
Phong Thư không có gặp chị nhiều, chỉ gặp một lần thôi. Nhưng mà Phong Thư nhìn thấy chị là như vậy đó, là một cái người rất là, một phụ nữ rất là đơn giản. Nhưng mà đơn giản không có nghĩa là một cái người mà bình thường, mà là một cái người có một cái chiều sâu rất là đặc biệt. Do đó mới yêu nổi cái ông Yên Sơn này, nghĩa là ổng bá lát. Nói là đi giá ăn cơm nhà, đi gác ngày voi suốt ngày suốt đêm. Nhưng mà được có một cái là Phong Thu nghĩ là hình như hai vợ chồng anh có một cái gì đó rất là đặc biệt ở cái chỗ là về cái tính cách và cái phong cách sống rất là giống nhau. Có nghĩa là cả hai đều rất là bình dị, rất là dễ gần gũi, dễ mến. Mà có một cái gì rất là nghệ sĩ, rất là mộc mạc nữa, nhưng mà lại là những người rất là thông minh. Thế là đi tìm hiểu, làm việc, giúp người, giúp đời, nhưng mà không có hợp mệnh giống những người khác. Đó là cái đặc biệt mà Phong Thu rất là quý.
Cảm ơn Phong Thu.
Do đó mà Phong Thu nghĩ rằng chẳng những làm nhạc xong, Phong Thu còn đề nghị anh là phải đi mua bông về tặng cho vợ nè, mua một tấm thiệp nè, và dẫn vợ đi ăn. Và ngày đó anh phải dọn dẹp, quét nhà, lau chùi bàn ghế, nấu cơm, nấu nước, làm cái gì đó ha, nịnh đi. Nịnh một ngày thôi.
Chắc phải bắt đầu học.
Anh phải nịnh đi, tại vì ông xã của Phong Thu là ổng làm như vậy đó, quanh năm suốt tháng. Có khi là ổng làm cái gì đó ổng làm, nhưng mà có những ngày rất là đặc biệt, ổng nấu ăn, ổng đi chợ, rồi ổng làm những cái công việc là rất rất bình thường để mà cho Phong Thu được rảnh rang, chẳng nhận như vậy. Bây giờ
thì tôi sẽ lên đó, tôi xin ông một trang để về nhà bắt đầu học.
Rất là dễ học, không có gì khó cả, chỉ là chúng ta không muốn làm mà thôi. Nhưng khi chúng ta muốn rồi thì cái gì chúng ta cũng có thể làm được hết. Tại sao người phụ nữ có thể làm được mà mình không làm được, đúng không?
Đúng. Chắc là phải vậy rồi.
Vâng.
Rất là ngưỡng mộ cái tình yêu của Phong Thu và anh xã. Mong có dịp thì gặp thăm ảnh.
Trong cái ngày tình nhân này, anh muốn chuyển một cái thông điệp gì cho những người đã yêu, đang yêu, chưa yêu và những người đã thành thân? Đã có bốn dạng người trong cái tình yêu nha.
Vâng, anh Sơn thì cũng không có cái thông điệp gì đặc biệt, tại có lẽ là những cứ nói cho những người chưa yêu đi. Những người chưa yêu có nghĩa là những người hầu hết là học trò, học sinh cỡ trung học, rồi hoặc là sớm hơn thở bắt đầu đại học chẳng hạn. Đó là những người mà có thể là chưa yêu hồi xưa thôi, chứ bây giờ thì mình không biết cái sự chưa yêu nó đã bắt đầu từ lúc nào, bắt đầu họ yêu từ lúc nào. Có thể cái đời sống này nó cũng rất là dễ dàng nhiều cách. Tuy nhiên dù gì đi nữa thì tình yêu vẫn là một cái đề tài rất là không bao giờ mà có thể khác hơn được. Dù cái thế hệ nào đi nữa thì cái tình yêu nó thể hiện bằng cách này hoặc bằng cách khác, nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng êm đềm, nó cũng sâu đậm, đưa đến việc mà trở thành vợ thành chồng. Em sẽ nghĩ rằng nếu quý vị trẻ có dịp thì yêu thì cứ nên yêu để mình không còn tiếc nuối sau này. Dĩ nhiên là tất cả tình yêu nào nó có trong đắng, có bình thì nó mới bền vững lâu dài, chân thật nó bền vững lâu dài. Còn nếu mình yêu để cho yêu đi qua một thời thì nó sẽ không có gì để nó lưu luyến, là nó có sâu đậm, nó không sâu đậm thì nó không còn giữ mãi, thì mà không, nếu đã không có sâu đậm thì cũng không có cái gì để mà đáng nói. Tuy nhiên là khi nào yêu được thì cứ yêu, và yêu rất là thành thật, yêu chân thật, thì muốn có sự bền vững lâu dài thì phải có cái tình sự chân thật trong đó, không có tính toán, không có dựa trên một cái nguyên tắc nào. Yến Sơn đã không có một thời còn trẻ lo học lo hành, chưa học hành xong thì đã phải đi lính, đã đi vào gia nhập quân đội để mà gìn giữ quê hương. Thì bây giờ nhìn lại đó, mình cái tuổi thơ không có đủ nhiều, cho nên có nhiều cái tiếc nhớ hơn cho tất cả, so với tất cả quý vị anh chị em thanh niên nam nữ bây giờ. Cho nên cái điều cho trong buổi lễ tình yêu, Yến Sơn nghĩ về bản thân mình thì nghĩ rằng có cái chia sẻ rằng tất cả đem một sự chân thật, đem một cái tình yêu của mình từ con tim, từ khối óc để mà chia sẻ với nhau thì nó có sự lâu dài, thế thôi.
Ok, cảm ơn anh Sơn rất là nhiều. Và đây cũng là một cái ngày rất là đặc biệt. Phương Thu xin cầu chúc cho anh chị được trăm năm hạnh phúc, bền vững và mãi mãi yêu nhau cho đến khi mà bạc đầu, phải đến khi mà cởi hạt về trời. Cảm
bạc
ơn
đầu anh. Thì đã bạc đầu rồi đấy. Bây giờ nhộm lại thì nó hết bạc. Vâng, Yên Sơn cũng cầu chúc cô quý khán giả cũng có một mùa lễ tình yêu rất là đầm ấm, rất là trong yêu thương. Và xin kính chúc cho Phong Thu và trong gia đình cũng có một mùa lễ tình yêu rất là nồng nàn. Vâng, xin kính chào quý vị.
Yêu dấu ơi thu sắp tàn, mưa có rơi rơi bên hiên, ta vẫn luôn luôn bên nhau, tình duyên chan chứa, chúng mình trọn đời bên nhau. Tình duyên chan chứa, chúng mình trọn đời bên nhau.